Một câu chuyện khi Phật thuyết pháp, có một con sò nhỏ. Nó ở bên cạnh cũng đang nghe Phật giảng kinh. Tình cờ bị người ta vô ý giẫm đạp chết. Con sò nhỏ ở dưới đất, bởi vì duyên cớ nó nghe kinh, cho nên sau khi mạng chung, nó được sanh về trời Đao Lợi, làm vua trời Đao Lợi. Vì sao dùng thân phận vua trời Đao Lợi lại đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, chứng quả Tu Đà Hoàn? Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, động vật nhỏ có tánh linh, sao có thể làm tổn thương nó được chứ? Một câu chuyện khác nữa, kể là có một người xuất gia nọ, đạo nhãn chưa khai, tiếp nhận cha con một vị thí chủ thường hay cúng dường ông. Vị thí chủ này là người ăn chay trường. Sau khi người xuất gia chết rồi thì phải trả nợ, liền hiện thân nắm rơm trong vườn rau của nhà người thí chủ đó. Cây nấm rơm này chính là vị xuất gia. Mỗi ngày cây nấm rơm này cúng dường cho cha con họ. Để chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ thực vật có tánh linh. Cha con người này mỗi ngày ra vườn rau để hái nấm rơm, không hề nghĩ đến là do trước đây mình cúng dường vị xuất gia đó. Ngày ngày đi hái nấm rơm, vị xuất gia thì ngày ngày trả nợ. Ở trong Phật Pháp thường nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Đó là nói biến thành súc sanh. Còn đây nói là biến thành thực vật, phải trả nợ. Cho nên trong Pháp Thế Xuất Thế Gian, chúng ta rõ ràng, rất minh bạch, quyết định không có chuyện chiếm phần hơn. Ai có thể chiếm của ai được chứ? Cũng nhất định không có chuyện chịu thiệt thòi. Ai chịu thiệt, ai bị lừa? Không có. Nhân quả thông ba đời. Đời này người ta chiếm phần hơn của chúng ta, chúng ta đã chịu thiệt rồi, không ngờ rằng đời sau vẫn là người đó phải trả nợ, phải báo đền. Phải hiểu được cái đạo lý này. Đương nhiên chúng ta cũng không cần người ta đến trả nợ. Những thứ này là oan oan tương báo, trả tới trả lui không bao giờ dứt, không phải là việc thích thú gì. Khai ngộ mới quan trọng, chứng quả mới quan trọng, giảng sanh mới quan trọng. Đây mới là cứu cánh liễu thoát. Sau đó quay trở lại giúp đỡ những chúng sanh có duyên này. Phật Pháp nói rất hay, Phật không độ người không có duyên. Những người nào có duyên với chúng ta vậy? Hoàn thân trái chủ, đời đời kiếp kiếp, quá khứ có duyên. Kết mà có ân là duyên phận, kết mà có oán cũng là duyên phận. Cái chúng ta thiếu người khác là duyên phận, cái người khác thiếu chúng ta cũng là duyên phận. Cái gọi là duyên phận, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vẫn là cái dòng như vậy. Chúng ta kết duyên rất nhiều, phải nhanh chóng thành tựu để quay trở lại giúp đỡ những oan thân trái chủ này, hết thảy đều được độ. Cho nên bản thân nhất định phải chú trọng giải hành, xem trọng như nhau, định huệ học như nhau. Nhất là vào cái tình trạng xã hội hiện nay, không cần mẫn nỗ lực chắc chắn đọa lạc. Hơn nữa đọa lạc tốc độ rất nhanh. Từng giây từng phút đề cao tính cảnh giác. Buông quyển kinh xuống thì Phật hiệu liền đề khởi lên, liền niệm Phật. Buông Phật hiệu xuống liền mở quyển kinh ra. Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ, niệm Phật 8 giờ thì vọng tưởng của chúng ta tự nhiên liền ít thôi, không có thời gian để khởi vọng tưởng. Hy vọng các đồng học chúng ta cần mẫn nỗ lực, không nên phụ lòng cái cơ duyên hy hữu khó gặp này.